tự do ngôn luận là một cái thứ mà nó cần rất là nhiều cái sự bao dung á. Thì bao dung hay khoan dung, mình thích cái từ khoan dung bởi vì là khoan có nghĩa là chậm, còn dung có nghĩa là chứa. Thì nó có nghĩa là khi mình chậm lại á, thì mình có thể chứa được nhiều hơn. Mình thực sự là phải chậm lại một nhịp thì mình mới có thể chứa được. Còn nếu mà mình quá nhanh á, mình lập tức mình đẩy cái quan điểm nó ra. Mọi người hay nói là người dân tộc thiểu số thì rất là phụ thuộc vào những cái đãi ngộ hay là những cái ưu đãi mà không chịu tự mình phấn đấu á. Thế thì mình hỏi cái từ là người phụ thuộc á, thì anh ấy nói là trong tiếng dân tộc của tôi là không có từ người phụ thuộc. Nó chỉ có một cái từ mà nó hơi gần gần giống là khi mà đi rừng á, thì thường là đi hai người để có thể hỗ trợ cho nhau. Thì có một người đi trước và một người đi sau. Thì nó có cái từ dành cho cái người đi sau đó. Nhưng mà cái từ người đi sau á, nó không có nghĩa là người đi sau sẽ phụ thuộc người đi trước. Bởi vì cái người đi sau họ cũng có những cái vai trò của họ mà người đi trước cũng phụ thuộc vào cái người đi sau đấy. Mình thấy rằng là cái triết lý bản địa đấy á, thì nó hay là những cái tri thức bản địa đấy thì nó rất là quý báu.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Rất vui khi được gặp mọi người vào tối chủ nhật. Và ngày hôm nay thì tụi mình rất là vinh hạnh khi được gặp một khách mời mà bản thân tụi mình cũng đã mong chờ được mời anh lên sóng Unlock FM từ rất là lâu rồi. Nhưng mà phải đến 2 năm sau thì ngày hôm nay mới có cơ hội được gặp gỡ với anh và được trò chuyện với anh. Đây cũng là một trong những khách mời mà thính giả của Unlock FM đã gửi nhiều câu hỏi nhất. Thậm chí có những bạn còn gửi email rất là dài cho tụi em để có thể mời anh Huy đến trò chuyện. Lý do vì sao mọi người lại mong chờ được gặp anh Huy? Có lẽ là vì anh cũng là người có tiếng nói trong một cái lĩnh vực mà mình nghĩ các bạn trẻ cũng khá là quan tâm, đấy là công tác xã hội. Ngoài ra thì anh cũng lại là một cá nhân mà có rất là nhiều những cái khía cạnh thú vị nữa. Em rất là cảm ơn anh đã tham gia Unlock FM và chắc là sẽ nhường lời để anh Huy gửi lời chào đến các bạn thính giả.
Dạ vâng ạ, cảm ơn Vy Anh. Chào Vy Anh, Quyền và cũng như các thính giả của Unlock FM. Mình là Lương Thế Huy. Hiện thì mình đang công tác ở Hà Nội, ở Viện Nghiên cứu IC. Công việc của mình thì tập trung vào mảng về quyền của người LGBT ở Việt Nam, cũng như quyền của người dân tộc thiểu số.
Và cảm ơn anh Huy. Thì không biết là anh Huy đã từng nghe những tập trước của Unlock FM chưa, nhưng mà tụi em khi bắt đầu những cuộc phỏng vấn thì thường hay có một câu hỏi khởi động. Và câu hỏi này thường là chưa khách mời không được biết đến. Cho nên là để để lấy đà thì tụi em sẽ hỏi anh Huy một câu hỏi vui thôi. Thì câu hỏi là nếu anh Huy là một đồ uống thì đồ uống đó sẽ là gì? Và đây không nhất thiết là đồ uống mà có thể là anh Huy yêu thích chẳng hạn.
Chắc mình sẽ là nước ép dưa hấu vậy.
Vì
nhất
sao?
Là mình cũng hay uống thật. Một phần nữa là mình rất là hay nóng trong người. Dưa hấu thì rất là mát. Mình biết là có một cái tin nó nói là dưa hấu thật ra không mát mà rất nóng. Nhưng mà mình cũng đọc kỹ ra rồi. Thật ra dưa hấu rất mát, không nóng. Bạn nào có đọc được những cái mà kiểu như phản biện ngược lại là dưa hấu thật ra không mát thì mình đã đọc kỹ rồi. Thật ra dưa hấu rất mát. Một phần nữa là trái dưa hấu thì mình thấy nó rất là hay. Thấy nó sinh trưởng tốt nhất ở trong những cái điều kiện mà rất là khô cằn. Dưa hấu thì càng nóng mà càng khô thì nó sẽ càng tích trữ được nước. Và về hình dáng thì mình hay nói nó là một cái loại trái cây mà xanh vỏ đỏ lòng. Nghĩa là bên ngoài nó nhìn thì có vẻ lạnh lùng lắm. Nhưng bên trong thì nếu mà mình bổ ra được bên trong thì nó rất là ngọt và mát và rất là nhiều thực cảm. Thì mình nghĩ rằng là không phải là mình nói về bản thân mình, nhưng mà mình nghĩ ai cũng vậy thôi. Mỗi người thì đều có một cái lớp rào cản về mặt tiếp xúc, hay là để mình cảm thấy là người đó nó hơi khó để mình lại gần. Nhưng mà nếu mà mình đủ gần được thì mình sẽ cảm nhận được những cái lý do tại sao họ chọn những cái lựa chọn như thế trong cái cuộc sống của mình.
Wow, hay quá. Một câu trả lời lấy đà rất tuyệt vời. Thực ra em chưa bao giờ em biết đến câu chuyện là ra là dưa hấu lại được trồng ở nơi khí hậu nóng như thế, rất là hay. Em chưa nhìn thấy cây dưa hấu bao giờ cả. Ok, và cảm ơn anh Huy. Anh Huy đã từng chia sẻ ở trong những cuộc phỏng vấn trước là cái việc mà anh lựa chọn công việc hiện tại là vì nó cho anh rất nhiều vốn. Vốn ở đây như anh Huy cũng có thể giải thích là một sự hạnh phúc mà nó đem lại ý nghĩa cho mình. Nhưng mà cái hành trình thu nhập vốn này của anh Huy bắt đầu như thế nào?
Thật ra đây cái từ vốn trong ngoặc kép á, mình hiểu tất nhiên vốn không phải là tiền rồi, mà nó là những vốn, là những cái thứ mà mình sẽ dùng để mình chi trả, đúng không? Mình mang một cái gì đấy cho cuộc sống của mình. Đây thực ra nó là một cái chia sẻ của một cựu nhân viên trong cơ quan của mình. Mình thì là cái kiểu người mà tốt nghiệp xong thì đi làm ở một nơi. Thật ra mình có một khoảng thời gian rất là ngắn làm thực tập và trợ giúp ở một cái công ty tạm gọi là doanh nghiệp ha. Nhưng mà sau đó thì mình bước chân vào ngay vào cái lĩnh vực này. Mình nghĩ rằng các bạn mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là miền Nam nói chung á, có một cái thiệt thòi hơn so với các bạn ở Hà Nội hoặc là phía Bắc. Là mình không biết, có thể là bây giờ nó rất là khác, nhưng mà cái thời của mình tốt nghiệp là 2010 thì mình học luật xong thì mình chỉ nghĩ rằng là mình sẽ làm cho tư nhân hay là nhà nước, nếu làm tư nhân thì làm công ty trong nước hay là nước ngoài. Mình không hề biết đến một mảng gọi là phi lợi nhuận đâu. Và rất là nhiều các bạn sinh viên ở miền Nam thì cũng không nghĩ là mình có thể học và sau đó đi làm cho một tổ chức phi lợi nhuận. Và nhiều người vẫn còn nghĩ là làm phi lợi nhuận có nghĩa là không được trả tiền, hay là đồng nghĩa với việc là làm tình nguyện viên hay là làm cộng tác viên không công. Thực ra thì nó cũng là một cái nghề thôi. Nhưng mà cái hành trình mình đến với cái này thì nó cũng đặc biệt là qua một người bạn mà mình biết trong cộng đồng. Thì sau đó bạn này biết là nói là có một cái dự án. Ban đầu nó là tình nguyện nhưng mà nó đã có gây quỹ được và nó muốn phát triển thành một cái tổ chức độc lập. Và thế là mình apply vào. Thì lúc đó mình có nói với cái người tuyển mình á, là một cái chị cố vấn phát triển tổ chức á. Mình nói là em chỉ làm tổ chức mình 2 năm thôi. Tại vì em muốn thử nhúng chân vào cái mảng công việc này nó như thế nào. Còn em thì vẫn rất là thích nghề luật sư và em sẽ quay lại với cái nghề của em. Thế thì làm hết 2 năm á, thì đến cái hạn mà hợp đồng á, thì chị đó mới gặp mình và nói là sao Huy có muốn rút chân ra chưa? Thế thì lúc đó thì mình mới cười mà nói với chị là chị biết câu trả lời rồi mà chị cần hỏi em. Và câu trả lời nó là chắc chắn mình sẽ làm tiếp công việc này. 2 năm nó là cái khoảng thời gian mà nó chỉ vừa đủ cho mình là mình bắt đầu hiểu về cái thứ mình đang làm. Quay lại với câu hỏi của bạn thì cái hành trình mà mình thu thập vốn á, thì nó là một cái hành trình mà nó từng ngày, mỗi ngày mình đều học được một điều. Cái công việc thú vị của việc làm ở một tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam á, là gần như không có ai dạy bạn là bạn sẽ bắt đầu như thế nào. Cái hệ thống giáo dục á, mình thì chưa có, nó có ngành về công tác xã hội, số trường ngành về công tác xã hội. Nhưng mà công tác xã hội thì hiểu theo nghĩa rộng thì nó rất là rộng và nó bao trùm luôn có thể là cái công việc của mình hiện tại. Tuy nhiên mình thấy cái yêu cầu thực tiễn so với những gì mà mình có thể học từ sách vở thì nó rất khác nhau. Đặc biệt là với cái bối cảnh ở Việt Nam, từ cái chính sách pháp lý của những cái tổ chức phi lợi nhuận nó cũng, mình tạm gọi là nó ở cái giai đoạn đầu thì mọi thứ nó như là một cái startup. Mình là người ngồi viết cái nội quy của cơ quan. Sau đó mình quay qua người kế bên hỏi là mọi người muốn nghỉ một năm bao nhiêu ngày. Đó là một cái đặc quyền của việc là mình bắt đầu mọi thứ rất là mới, mọi thứ đều mình phải học, thực sự như vậy. Nhưng mà cái việc học những cái kiến thức đấy thì nó, đối với mình nó vẫn chỉ là cái kỹ năng thôi. Còn cái vốn mà mình nói á, là qua một thời gian khi mà bắt đầu mình làm thì bắt đầu mình, từ việc là mình hiểu những việc mình làm, mình bắt đầu tiến tới là mình thật sự tin vào những thứ mình làm. Thì đến cái khoảnh khắc mà mình bắt đầu tin vào những thứ mình làm á, thì mình nghĩ đó chính là cái vốn á. Ví dụ như mình tin vào tự do chẳng hạn, mình tin vào bình đẳng, mình tin vào khoan dung. Đó là ba cái giá trị mà IC theo đuổi. Khi mà mình thật sự tin vào những cái giá trị đó thì bắt đầu nó trở thành những cái dẫn đường cho mình trong cuộc sống. Mình ứng xử với những người xung quanh, bạn bè, người thân, gia đình của mình bằng đúng những cái thứ mà mình mong là xã hội nó sẽ như thế. Thế thì mình phải bắt đầu từ bản thân cá nhân của mình. Và khi mà mình thấy một cái sự, gọi là những cái sự thay đổi kỳ diệu từ những người xung quanh của mình, nó rất là nhỏ thôi. Khi mình dùng từ kỳ diệu thì không có nghĩa là nó là lớn lao, mà nó là những cái rất là tinh tế, rất là nhỏ nhặt, nhưng mà đối với mình nó rất là sâu sắc. Nó đi vào bản chất. Từ việc nhìn thấy những người mà lớn tuổi họ thay đổi những cái quan điểm như thế nào về những cái giá trị về tự do hay là đa dạng ở trong cuộc sống, thì mình hiểu rằng là những cái này nó thật sự là nó đang thay đổi cuộc đời của mình. Và thế thì mình nghĩ rằng là mình đã quá lời rồi. Tức là mình đi làm một công việc không chỉ giúp mình cho mình một lý do để mình mỗi sáng thức dậy, cho mình một cái thu nhập như một công việc bình thường, đúng không? Mà nó còn cho mình cả việc là những cái cách mà mình hiểu về bản thân của mình và mình ứng xử với những người xung quanh. Thì một công việc như vậy thì đối với mình là nó đang rất là hậu hĩnh.
Vâng. Ờ, em cũng nhân lúc anh Huy chia sẻ về cái điều này thì em cũng muốn tranh thủ hỏi một xíu về một câu hỏi mà tụi em lắng nghe trong rất nhiều cuộc hội thoại của tụi em với cả các bạn khi mà tụi em về Việt Nam. Thì lúc mà em về, bọn em có để ý là hình như mình cứ đi đến đâu là mọi người cũng nói rất nhiều về tiền, chứng khoán, tài sản, đất đai, vân vân. Đâu đấy làm cho mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Tụi em gần đây là có nói chuyện được với một vài anh chị làm việc, làm trực tiếp làm công tác xã hội, thì tụi em cũng được lắng nghe thêm những góc nhìn rất là khác về cách chọn ngành, chọn nghề, chọn cả cách sống. Và ngay gần đây nhất thì là cũng được nói chuyện với cả một bác đạo diễn tên là bác Phi Tiến Sơn, một trong những đạo diễn phim truyền hình mà có rất là nhiều những cái phim mọi người hay gọi là phim truyền hình quốc dân những năm 90-2000 ạ. Thì bọn em có nhắc đến một bộ phim mà bác làm mà về sau nó thành một cái câu, nó lấy từ một cái câu nói dân gian. Phim có tên là Người Vác Tù Và Hàng Tổng. Thế là dân gian mình có cái câu này để chỉ những người làm những nhóm nghề mà gần như là phải gánh vác rất là nhiều việc chung và hay phải nhận cái phần thiệt về phía mình. Và em cũng xin để cái từ thiệt đấy ở trong ngoặc kép, tại vì đây là mình nói thiệt theo cái cách nhìn của số đông mọi người trong xã hội. Anh cũng vừa mới chia sẻ là anh lựa chọn hoạt động xã hội là vì anh cảm thấy mình có thật là nhiều vốn. Nhưng mà đã có bao giờ anh cảm thấy là mình sẽ phải đặt lên bàn cân cái việc là đâu sẽ là cái thiệt, đâu là cái vốn, cái vốn của mình so với cái thiệt mà xã hội đặt ra, thì mình có cần phải suy nghĩ và lựa chọn không? Bởi vì là em thấy rất nhiều bạn trẻ bây giờ rất là lý tưởng, rất là tâm huyết và cũng muốn làm một cái việc gì đấy mang lại giá trị, nhưng mà các bạn thường xuyên phải đặt mình vào cái việc là cơm áo gạo tiền là một bên và những cái công việc nào mang đến cái vốn mà anh vừa nhắc đến sang một bên, thì liệu mình có bắt buộc phải lựa chọn giữa vật chất và tinh thần hay không? Có anh đã từng trải qua cái quãng thời gian mà anh cảm thấy phải so sánh và suy nghĩ về cái việc đấy không ạ?
Có thể mình không phải là người tốt nhất để trả lời câu hỏi này, bởi vì mình chưa đến cái giai đoạn là mình phải đặt câu hỏi là mình phải cân nhắc cái này hay cái kia. Con đường của mình thật ra nó khá là ngắn, cũng hơn 10 năm, và nó khá là thẳng. Thẳng hiểu theo nghĩa được rằng là từ khi mình bắt đầu công việc này, như mình nói đúng không? Mình là cái loại người mà từ lúc tốt nghiệp ra trường này làm đến bây giờ hơn 10 năm ở một tổ chức ấy, và làm một cái công việc. Hiện tại mình vẫn chưa phải đưa ra cái lựa chọn. Mình vẫn thấy rằng cái hoạt động xã hội nó là một cái thứ mà nó có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản của mình. Có thể là cái nhu cầu cơ bản của mình thì nó cũng đơn giản. Tất nhiên nói như vậy thì nó luôn luôn là ở một cái hệ so sánh với ai đó thôi. Nhưng ít nhất là mình thấy rằng là mình vẫn có thể làm được cái công việc mình làm. Thì cái điều đấy là cái điều quan trọng nhất. Mình hiểu là cái một trong những cái khổ đau hay là những cái dằn vặt nhất là của cả người trẻ hay người lớn cũng vậy thôi. Đó là mình không được làm cái việc mà mình muốn làm. Nhưng mà hiện tại thì mình có cái may mắn là như vậy. Nói về cái hoạt động xã hội thì mình nghĩ rằng nó có thể tới vào nhiều cái thời điểm khác nhau ở trong cuộc đời của mình. Có những bạn thì bắt đầu cái việc hoạt động xã hội từ rất là sớm và lựa chọn nó như là một cái gọi là một cái sự nghiệp của mình. Có những người thì họ bắt đầu nghĩ đến cái việc hoạt động xã hội ở những cái giai đoạn trẻ hơn sau này. Mình thì cũng có những bạn bè rất là tài giỏi và khi mà họ đạt được nhiều những cái thành công mà tạm gọi là những cái mà tiêu chuẩn của một cái người mà làm trong cái ngành đó thì bắt đầu họ cũng nghĩ về việc là thế thì bây giờ cái tiếp theo của mình sẽ là cái gì. Và một cái mẫu số chung là rất là nhiều người như thế thì bắt đầu nghĩ đến việc là làm sao mình có thể trả lại cho xã hội những cái gì mà xã hội đã rất là hào phóng đưa đến cho mình. Thì ở những cái giai đoạn này thì mọi người hoàn toàn có thể nghĩ đến việc là mình thành lập một cái hoạt động gì đấy bên cạnh cái công việc mà mình làm để có thể đóng góp cho xã hội. Hoặc là có một vài anh chị thì lại chuyển hướng, bắt đầu là chuyển từ doanh nghiệp qua làm các khối về phi lợi nhuận. Có những người thì vẫn luôn luôn xem cái việc là hoạt động xã hội nó là một cái phần trong cuộc sống của mình, có nghĩa là nó không hoàn toàn phải là công việc, mà là họ vẫn đóng góp phần này hay là phần kia, ở chỗ này chỗ khác. Thì có, mình nghĩ là có rất nhiều cái cách mà để đóng góp cho cái hoạt động xã hội. Mình thì nói về cái sự hy sinh á, thì mình nghĩ là ai làm hoạt động gì thì cũng có những cái khó khăn cũng như những cái hạnh phúc riêng của mỗi cái nghề nghiệp, riêng đối với nghề hoạt động xã hội. Và thì mình rất là thích một cái câu nói của Gandhi, nó là câu tiếng Anh, mình nói trước là the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Tiếng Việt thì mình dịch hơn nó hơi bị thô, mình nghĩ là tức là cái cách mà tốt nhất để tìm thấy bản thân mình á chính là đánh mất bản thân của mình khi mà phụng sự người khác. Cái câu này nó, mình nghĩ là nó đúng, và nó ai làm hoạt động xã hội cùng thì cũng sẽ thấy nó đúng. Mà mình nghĩ rằng là ai đã từng nghĩ về cái việc là mình có thể đóng góp như thế nào trong xã hội cũng thấy nó đúng. Là rất là nhiều khi là chúng ta muốn khẳng định bản thân, và cái từ khẳng định bản thân thì nó không gì khác hơn có nghĩa là chúng ta muốn tìm thấy cái bản thân của mình á, thì nhưng mà cuối cùng nó không phải là bằng cái mức thu nhập, nó không phải là bằng cái địa vị, mà nó bằng thực sự là cái giá trị mà mình mang lại cho xã hội, cái sự thay đổi mà mình để lại trong cuộc sống này. Thì khi mà mình bắt đầu nghĩ đến cái đấy thì mình bắt đầu một cách rất là tự nhiên mình sẽ tìm đến cái hoạt động xã hội. Thì mình nghĩ đấy là cái hành trình mỗi người có thể khác nhau, nhưng mà mình nghĩ là cái đâu đó ở trong cái sự nghiệp chung về hoạt động xã hội thì chúng ta đều gặp nhau.
Thế để có lẽ cho mọi người hiểu rõ hơn về cái công việc hiện tại của anh Huy, và anh Huy đã từng đảm nhận rất là nhiều vai trò ở viện IC và trước đấy là trung tâm như em hiểu là ICS đúng không ạ? Thì là với tư cách là nhà hoạt động xã hội, là cán bộ chương trình và giờ là viện trưởng, thì anh Huy có thể đi sâu hơn vào một chút cái vai trò và cái hoạt động của anh trong từng những cái vị trí đấy như thế nào? Ở đây là để cho có thể tụi em và chính những bạn thính giả hiểu rõ hơn về cái công việc cái như là hàng ngày của anh Huy, và có lẽ là cái sự trưởng thành của anh Huy trong cái ngành nghề này.
Đây là một cái câu hỏi mà mình nghĩ là nó khó đó. Cái gọi là hoạt động xã hội á, thì nó đa dạng phong phú lắm. Một người đang làm chủ doanh nghiệp có thể họ cũng có những hoạt động xã hội của họ. Cho nên nếu mà mình hiểu rằng là làm hoạt động xã hội kiểu như là Huy, kiểu như mình á, là gắn với lại một cái tổ chức thì nó sẽ khác. Nhưng mà làm hoạt động xã hội mà kiểu gắn với lại một tổ chức từ thiện thì nó sẽ khác. Tại vì ở Việt Nam thì nó có một số cái thuật ngữ mà nó hơi kiểu như đâu đó nó hơi chồng lấn nhau. Lấy ví dụ như là tổ chức phi lợi nhuận nè, đúng không? Tổ chức phi chính phủ nè. Hay là mình nói là các tổ chức xã hội nè. Hoặc là các tổ chức từ thiện. Các nhóm từ thiện thì nó có phải là hoạt động xã hội hay không? Hay là các nhà mà công tác xã hội phục vụ trong các lĩnh vực ví dụ y tế, giáo dục này nọ, sau đó giảm nghèo. Nói chung có nghĩa là khi mà bạn nói hoạt động xã hội á, thì mình phải khu trú lại là mình nhìn từ cái góc độ là họ gắn với cái thiết chế như thế nào. Thế thì với tư cách của mình á, thì mình chỉ có thể nói với việc là hoạt động xã hội với tư cách là một cái cán bộ làm trong một cái tổ chức phi chính phủ. Thì mọi người biết rồi, thì ở Việt Nam thì cái mô hình tổ chức phi chính phủ á, nó vẫn còn khá là mới, và mình biết là đối với nhiều bạn trẻ thì nó vẫn khá là xa lạ. Thì mình hiểu như thế này, trong một cái xã hội á, thì mình tưởng tượng nó có ba cái trụ cột chẳng hạn. Một là trụ cột nhà nước, đúng không ạ? Thì nhà nước sẽ lo các vấn đề về pháp luật nè, chính sách nè, rồi những cái thể chế về mặt gọi là chính trị, pháp luật, xã hội, văn hóa gì đấy. Thì một cái cột thứ hai thì mình tạm gọi nó là cột doanh nghiệp ha. Thì doanh nghiệp thì sẽ là cái khối mà private đó, tức là khối tư, thì họ sẽ là một cái thành phần rất quan trọng trong việc là vận hành nền cái kinh tế, sản xuất, tiêu dùng, dịch vụ và tạo ra những cái giá trị vật chất cho xã hội. Thì mình hay nói về hai cái cột này thôi, nhưng mà thật ra nó còn có một cái cột thứ ba, đó là cái xã hội công dân ha. Thì xã hội công dân thì nó là tất cả những cái mối quan hệ mà giữa người dân với nhau, và những cái thứ mà có thể là pháp luật hay doanh nghiệp hay cái kinh tế mà nó chưa có giải quyết được một cách triệt để. Ví dụ mình thấy là những cái câu lạc bộ hay là những cái hình thức là từ người dân họ cùng nhau tập thể dục ở công viên chẳng hạn, thì nó là một cái, cũng là một cái hình thái mà người dân họ tự tìm đến với nhau và cùng nhau tổ chức và cùng nhau đáp ứng một cái nhu cầu gì đấy trong người dân. thì cái NGO hay là các tổ chức phi chính phủ á, thì nó là cái xuất phát từ những cái nhu cầu mà của cái cột thứ ba này. Thì ở Việt Nam mình thì từ rất là lâu thì mình hay nghe về các tổ chức quốc tế, tức là các tổ chức phi lợi nhuận hay là các cơ quan hợp tác phát triển quốc tế. Bên cạnh đó thì có một cái nữa, đó là local NGO, có nghĩa là những cái tổ chức địa phương, tổ chức của Việt Nam do người Việt Nam vận hành, giải quyết các vấn đề và câu chuyện của người Việt Nam. Thì về cái nói cái này thì bắt đầu tự nhiên ba nội nó đi vào cái quản trị tổ chức. Thì, nhưng mà mình quay lại thôi, thì việc là với tư cách là một cái nhân viên của một cái tổ chức thì mình cũng làm những cái nó cũng có những cái cấu trúc về tổ chức từ trên, ví dụ như là hội đồng hay là executive director, sau đó là các program manager, rồi có bộ phận hành chính, kế toán. Nói chung là nó cũng khá là giống một cái tổ chức bình thường thôi, đúng không? Và tùy, ví dụ như nếu mà nó là cái viện nghiên cứu thì nó có thể có thêm một cái nhóm là về các nghiên cứu viên. Nếu mà tổ chức để làm rất là nhiều về các hoạt động về truyền thông thì có thể có thêm bộ phận truyền thông, báo chí, mạng xã hội, vân vân. Ngoài ra thì còn có một hệ thống các tình nguyện viên, cộng tác viên hay là tư vấn, thì tất cả thì cùng thực hiện những cái dự án hay là những cái chiến lược của tổ chức để đạt được những cái tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức đấy. Thì cái công việc của mình hàng ngày á, về mặt cơ bản thì có thể mọi người thấy nó chỉ là khoảng 2-5% những gì mà mình làm hàng ngày thôi. Còn lại thì mình cũng làm tất cả những cái công việc văn phòng, giấy tờ, mình tạm gọi là khá là nhàm chán chẳng hạn. Nhưng mà nó cần thiết và nó quan trọng. Thì cái đấy là cái mà mình cũng học được á, là muốn thay đổi xã hội á, không phải là chỉ có chạy ra ngoài và nói là tôi muốn thay đổi xã hội. Mà nếu mà mình thật sự mà tâm huyết và muốn làm nó một cách chuyên nghiệp, mình phải nghĩ đến những cái kỹ năng về việc là quản lý dự án, rồi những cái thứ mà mình nghĩ là cũng rất là đau đầu, như việc là làm việc với số má hay là với log frame chẳng hạn, với những cái thứ lý thuyết thì để mình xây dựng. Và tại vì vấn đề là phải có nhiều người khác cùng làm nữa. Và nếu mà khi bất kể nơi nào cũng vậy, là một tổ chức, là một cơ quan nhà nước hay là một NGO, khi mà có nhiều người cần làm thì nó cần có những cái sự chuyên nghiệp nhất định và những cái yêu cầu về mặt công việc nhất định. Thì tất nhiên những cái sở thích cá nhân của mình thì nó dẫn đến việc là mình thì hay thích chia sẻ những cái quan điểm của mình trên xã hội. Và bởi vì mình cái thói quen thích chia sẻ đó thì nhiều bên cũng hay là thích mời mình để mà chia sẻ với lại những người khác. Cái điều nó dẫn đến việc là cá nhân mình thì hay xuất hiện với tư cách hình ảnh là chuyên gia hay là chia sẻ rồi tập huấn hay là những cái buổi nói chuyện với các bạn. Cái này nó hoàn toàn là cái cơ hội của bất kỳ ai mà làm trong lĩnh vực xã hội, hoạt động xã hội. Có những bạn hoạt động xã hội nhưng mà họ cũng chỉ là do đặc điểm hoặc là do những cái gọi là cái lựa chọn cá nhân, họ không thích xuất hiện, nhưng mà họ vẫn có những cái đóng góp gọi là đằng sau hoặc là cách thầm lặng thôi. Còn sở thích cá nhân của Huy thì nó dẫn đến việc là mọi người thấy là cái hình ảnh của người hoạt động xã hội thì nó có vẻ rất là sôi nổi, có vẻ rất là giao tiếp nhiều, nhưng mà thực tế thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được.
Hay quá. Qua cuộc nói chuyện hiện tại với anh Huy và buổi trước tụi em cũng nói chuyện với cả, như vì anh có nhắc đến là anh Vị là CEO của tổ chức Rồng Xanh, tụi em hiểu được cái quy mô, cách vận hành rất chuyên nghiệp của mọi người. Và cũng đúng như anh Huy vừa nói là để mà có thể vận động một cách hiệu quả phải cần rất là nhiều bên tham gia, cần rất là nhiều khía cạnh, có sự đòi hỏi về chuyên môn, chuyên sâu về lý thuyết, về có thể là bộ luật nếu mà phải làm việc với cả chính sách. Anh Huy vừa nói về cái cách tổ chức vận hành, thì bây giờ anh Huy có thể thử đi sâu vào một cái dự án mà nếu mà anh Huy chia sẻ thôi mà anh thấy đã có một cái kết quả tích cực để có thể cho tụi em và các bạn thính giả cũng được hiểu hơn tổ chức mình được không?
Dạ vâng. Mọi người thì hay biết tới mình hay là IC ở cái mảng là LGBT, tức là mảng người đồng tính, song tính và chuyển giới. Dù là từ 4 năm nay thì với cái gọi là cái mô tả công việc của mình thì mình phụ trách thêm cả mảng người dân tộc thiểu số và các vấn đề của người dân tộc thiểu số Việt Nam. Mình nghĩ khá là hay là hai cái mảng này nó đều bổ sung và nó dạy cho mình rất là nhiều thứ. Và đôi khi á, khi mà mình mới tiếp nhận thì mình thấy nó mâu thuẫn lắm. Tại vì khi mà nói với LGBT á, thì mình hay nói về việc là không có sự phát biệt về văn hóa. Mọi người hay nói là LGBT nó là cái thứ là ngoại lai chẳng hạn. Hay nhiều người họ phản đối, họ kỳ thị, họ nói là văn hóa Việt Nam mình thì không phù hợp với cái này, hoặc là văn hóa mình trước giờ thì đâu có cái này. Cái này là nó mới du nhập vào, hoặc là giới trẻ gần đây họ tiếp xúc với văn hóa nước ngoài nhiều. Thì mình cái thông điệp của mình á, là người LGBT là có từ trước đến nay, và chẳng qua là ngày trước họ không gọi tên là như vậy, hay là cái những do những cái định kiến thì họ không thể hiện ra. Có nghĩa là mình nói về việc là văn hóa nào thì nó cũng mình không nên xem xét cái sự khác biệt văn hóa đấy. Nhưng mà khi mà mình làm về mảng dân tộc thiểu số thì mình thấy là mình lại phải nhìn vào cái sự cái câu hỏi là tại sao là có cái sự khác biệt về văn hóa giữa văn hóa này và văn hóa kia. Liệu rằng là những cái cộng đồng người dân tộc mà đa số có đang quá là áp những cái tiêu chuẩn định kiến của mình vào cái những cái cộng đồng mà thiểu số khác hay không. Ví dụ như là một thời gian rất là dài mà mình biết là khi mà mình bị đất nước mình bị thực dân những hạn đô hộ á, thì những cái người mà đô hộ á, họ đang áp những cái tiêu chuẩn của phương Tây hay là của đất nước họ để họ nhìn cái văn hóa bản địa của chúng ta là lạc hậu, là kém phát triển như hạn. Và họ nhìn những cái thực hành văn hóa của mình á, với một con mắt ví dụ như là đây là cái thực hành rất là gọi là xa xưa và nó có cái phần gọi là nó kỳ dị á. Mình gọi là cái orientalism á. Tức là họ luôn luôn nhìn cái văn hóa phương Đông như là một cái gì đấy nó bí hiểm. Thì một phần nào đấy khi mà mình đã có được cái sự độc lập và thống nhất rồi á, và mình trở thành lúc này mình trở thành một cái nhóm đa số đúng không ạ? Nhưng mà mình vẫn không thoát được cái một phần nào đó, mình không thoát được cái tư duy là mình lại đem những cái tiêu chuẩn của mình thế nào là văn minh, thế nào là tiến bộ để mình đánh giá những cái cộng đồng dân tộc khác. Thì lúc đó mình lại bắt đầu nhìn vào rất là sâu vào cái việc là những cái tương đối văn hóa. Có nghĩa là không có nền văn hóa nào là cao cấp, là văn minh, là tiến bộ hơn nền văn hóa nào, mà mỗi cái thực hành văn hóa nó đều có nghĩa của nó, có nghĩa là nó valid, nó có nghĩa trong cái cộng đồng của họ. Mà nếu mà mình bằng một cái con mắt và nhãn quan của người ngoài, cùng cộng đồng mà đa số mình nhìn vào thì mình sẽ hơi có cái xu hướng là vội vàng. Thế thì mình có lẽ hôm nay mình lại chia sẻ cái câu chuyện mà mình ít chia sẻ hơn, tức là về mảng người dân tộc thiểu số. Thì mình tại vì câu chuyện về LGBT mình chia sẻ rất là nhiều rồi, nhưng mà cái câu chuyện mà người dân tộc thiểu số mà mình cảm thấy ấn tượng mà mình học được á, là khi mà thực sự là mình tiếp xúc và nghe từ các cộng đồng thiểu số, và mình hiểu được rằng là mỗi cái nền văn hóa của họ đều có, gọi là đối với người Mông á, khi mà mình dịch ra thì có một cái thuật ngữ gọi là cái lý của người Mông, tức là người Mông họ gọi một số cái diễn ngôn hay cái narrative á, cái tự sự dưới một cái tên mà dưới một cái từ mà dịch ra có nghĩa là cái lý. Mà cái lý này đôi khi nó không phải là cái lý với cộng đồng khác. Ví dụ như khi họ buôn bán và họ bán cải hay là những cái rau sản vật địa phương á, ở ngoài chợ, thì họ kiên quyết là không có giảm giá, và tới cuối buổi thì rất là nhiều người chờ đến để mà được giảm giá, tại vì nếu không á, thì họ cũng phải bỏ cái phần đó thôi. Nhưng mà người Mông thì họ không bao giờ giảm giá, và đến cuối buổi thì họ sẽ gọi là phá hủy cái đấy để họ đi về. Và bằng một cái tâm lý rất là bình thản, bởi vì họ nói đây là cái lý của dân tộc của họ, là họ tại vì nếu mà mình có cái sự nhượng bộ đó thì những cái khách hàng họ sẽ gọi là bị hư đó. Họ sẽ chỉ chờ cái lúc mà mua giảm giá thôi. Thì có thể mình nghĩ là nó ngược lại với quy luật thị trường, hoặc là mình nghĩ là thế thì cuối cùng thì mình cũng đâu có thêm kiếm thêm một đồng nào đâu. Nhưng mà cái cách mà họ làm thì nó rất là khác với cái hình ảnh mà chúng ta hay thấy mỗi lần mùa Tết á. Không biết mọi người có để ý không, là hình ảnh nông dân của mình hay là những cái thương lái á, họ đập cái hoa Tết á, thì cả người trong cuộc, tức là cái người mà thương lái á, người bán hoa lẫn cái người mà nhìn vào á, thì đều nhìn nó với một cái quan điểm rất là tiêu cực. Nhưng mà đối với một số dân tộc thì họ xem cái đấy là cái cách mà họ sẽ hướng dẫn họ trong cái cuộc sống này. Và mình nghĩ là nó có lý của nó. Hay là khi mình nhìn vào những cái câu chuyện khác của người dân tộc thiểu số, đặc biệt là về ngôn ngữ. Có một lần thì mình có một cái diễn ngôn mà nó hay được nói đến về người dân tộc thiểu số Việt Nam á, là người dân tộc thiểu số phải làm sao đấy để bắt kịp được người Kinh. Thì cái từ bắt kịp đó nó ngầm ý rằng là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam thì đang đi sau người Kinh, đúng không ạ? Tức là có người đi trước, có người đi sau. Hay là có một cái bạn đạo diễn mà về một cái video người dân tộc thiểu số, khi mà bị phản ứng về cái hình ảnh người dân tộc thiểu số, thì bạn đã nói là 54 dân tộc anh em thì có nghĩa là có anh mà có em. Thì dân tộc Kinh là người anh, còn các dân tộc khác là người em. Thế thì phải có cái gọi là cái hướng dẫn để giúp họ tiến lên, họ tiến bộ. Thì mình hiểu rằng cái diễn ngôn này nó khá là có vấn đề ở việc là mình đang xem các dân tộc khác là kém phát triển hay là lạc hậu. Thì có một lần khi mình thảo luận á, thì mình có nghe cái chia sẻ là trong cái tiếng dân tộc á, trong tiếng một tiếng dân tộc của Việt Nam mình á, khi mà mình hỏi anh này á, thì anh ấy nói là trong tiếng dân tộc của tôi á, thì không có cái từ là người phụ thuộc, tức là dependence. Họ nói là khi mà hỏi là tại vì mọi người hay nói là người dân tộc thiểu số thì rất là không chịu làm ăn, hay là rất là lười, hoặc là phụ thuộc vào những cái đãi ngộ hay là những cái ưu đãi mà không chịu tự mình phấn đấu. Thế thì mình hỏi cái từ là người phụ thuộc á, thì anh ấy nói là trong tiếng dân tộc của tôi là không có từ người phụ thuộc. Nó chỉ có một cái từ mà nó hơi gần gần giống là khi mà đi rừng á, thì thường là đi hai người để có thể hỗ trợ cho nhau. Thì có một người đi trước và một người đi sau. Thì nó có cái từ dành cho cái người đi sau đó. Nhưng mà cái từ người đi sau á, nó không có nghĩa là người đi sau sẽ phụ thuộc người đi trước. Bởi vì cái người đi sau họ cũng có những cái vai trò của họ mà người đi trước cũng phụ thuộc vào cái người đi sau đấy. Thì mình thấy rằng là cái đúng là cái gọi là những cái triết lý bản địa đấy á, thì nó hay là những cái tri thức bản địa đấy thì nó rất là quý báu. Mà nếu mà 54 dân tộc như thế này mà 53 dân tộc là người thiểu số, đúng không ạ? Mà mình có thể học, mình có thể trân trọng được từng cái tri thức bản địa đấy, mà cuối cùng là mình có thể chuyển nó thành những cái chính sách mà nó vừa phản ánh cái sự đa dạng và nó cái sự bao trùm hòa nhập của dân tộc mình đó, thì mình nghĩ là những cái khả năng mà phát triển của đất nước mình đó, nó sẽ rất là vươn xa, tại vì họ chiếm đến hàng triệu người, đúng không? Gần 20% dân số, mà chúng ta đang nghĩ là họ, đôi khi chúng ta hay nghĩ những cái nhóm thiểu số là gánh nặng. Ví dụ như chúng ta nghĩ rằng là người khuyết tật là gánh nặng của gia đình, của cộng đồng. Chúng ta nghĩ rằng là việc tôn trọng quyền LGBT có nghĩa là một ai đó phải mất đi một cái tự do gì đấy. Chúng ta nghĩ rằng là nếu mà cứ đáp ứng những cái yêu cầu về đa dạng, tôn trọng sự đa dạng với các người dân tộc thiểu số thì chúng ta sẽ tốn kém nguồn lực hơn. Nhưng mà không, thực sự là cái việc mà chúng ta học được và chúng ta thực hành cái sự đa dạng thì nó có ích cho tất cả mọi người. Và mình hay nói cái câu là chúng ta học được từ sự khác nhau hơn là cái từ sự giống nhau. Thì nếu mà vào một lớp mà ai cũng giống nhau hết thì chúng ta đâu có học được cái gì. Mỗi người một tính cách, mỗi người một cái kiến thức, thì chúng ta từ cái sự khác biệt đấy thì chúng ta mới học được. Thì mình nghĩ cái công việc của mình á, nó quý nhất ở việc là mình thường xuyên được thách thức bởi những cái niềm tin của mình mà mình đã có. Và thách thức không phải bằng lý thuyết, không chỉ bằng lý thuyết, mà đôi khi nó bằng cả những cái câu chuyện có thật, bằng cả những cái gì nó đang diễn ra trước mắt mình từ cái công việc mà mình làm. Mình nghĩ cái đấy là cái quý nhất mà mình thấy là có được từ công việc này.
Em thấy rất là quý báu khi mình được anh Huy chia sẻ về những khía cạnh này, tại vì nó cũng đem lại cho tụi em nhiều suy nghĩ, từ giống như một cái tập trước mà tụi em có nói chuyện với bạn A Tủa, khi mà anh Huy chia sẻ về cái cách mà cộng đồng LGBT và cộng đồng thiểu số nó có những cái khía cạnh liên quan này, nó rất là hay và rất là thú vị, rất là đáng suy nghĩ. Bạn này anh Huy có nói về chuyện là ở trong công việc của anh bây giờ thì anh Huy sẽ hay thường xuất hiện ở trên phía công chúng hơn, và sẽ hay phát biểu và hay có những cái buổi đi chia sẻ với mọi người. Thì có lẽ để mà chính anh Huy có xây dựng được cái giọng nói của bản thân mình cũng không phải một việc dễ, đặc biệt khi mà trong cái xã hội Việt Nam mình thường hay đẩy mọi người vào trong cái tình thế là mọi người phải cùng quan điểm với nhau, phải có cái sự đồng nhất. Và cái sự khác biệt ở Việt Nam mình có lẽ là không phải một cái thứ được xã hội Việt Nam quá là trân trọng như tụi em có thể thấy. Cái khi mà cái cách anh Huy nhận ra được màu sắc tiếng nói của bản thân mình, cho đến cái lúc mà bây giờ anh rất là tự tin mà bộc lộ nó trong nhiều các cái diễn đàn, trong nhiều nơi, thì anh thấy cái hành trình này nó có đến một cách tự nhiên không, hay là có những cái thử thách gì anh gặp được khi mà anh xây dựng cái tiếng nói của bản thân mình như vậy?
Ok, câu hỏi rất hay ha, và rất khó nữa. Một cách rất là chân thành là mình nghĩ rằng mình cũng là một cái người mà vẫn đang trong tiến trình học. Mình vẫn chưa tìm ra một cái câu trả lời mà nó thật sự là khiến mình cảm thấy hài lòng và tự tin để mà như Quyền có nói á, là có thể tự tin bộc lộ cái tiếng nói của mình. Một phần nữa rằng là có một cái sự thật đáng buồn là khi cái sức ảnh hưởng của mình á, nó tăng lên á, thì cái tự do ngôn luận của mình nó sẽ giảm xuống. Hiểu theo nghĩa rằng là ngày trước khi mà mình không được ai biết tới mình có thể thoải mái nói hơn. Mình kể cả việc là mình nói sai á, thì cái thái độ mọi người cũng rất là hiền từ, dịu dàng và mình rất là quý cái cách mà mọi người góp ý đấy. Mọi người biết cái meme rồi, là khi mình xem lại những cái thứ mà mình post 10 năm trước thì mình phải ôm mặt xấu hổ á, thì nó cũng xảy ra với mình thôi. Tức là khi mà lâu lâu Facebook nó hiện lại những cái bài viết mà mình tạm gọi là rất là tâm huyết á, dài, mình đọc lại mình thấy rất là xấu hổ tại vì nó rất là ngô nghê. Và có những anh chị mà đến bây giờ vẫn còn theo mình á, thì bây giờ mình đọc lại mình biết là các anh chị hoàn toàn có thể comment một cách khác. Có nghĩa là có thể đọc lại, có thể bắt bẻ, có thể phản biện lại một cách rất là sắc bén. Có vài cái bài viết như vậy mình thấy các anh chị comment ở dưới rất là yêu thương. Mình không biết dùng từ gì ngoài từ yêu thương. Tức là phải rất là yêu và rất là bao dung với mình thì mới comment theo một cách rất là ngắn gọn và như vậy. Thì cái đấy là cái mà mình cũng tâm niệm là cho những cái người trẻ sau này. Thực ra cuộc sống thì nó lớn lắm, có nhiều thứ để mọi người khám phá, đặc biệt là người trẻ, đúng không? Người trẻ thì càng có nhiều thứ để khám phá hơn, thì cái hành trình đó nó nên dịu dàng nhất có thể, thì nó sẽ ít dao găm. Tại vì nhiều người phải đi với cái hành trình đó một cách rất là đau đớn, mỗi cái lời mình nói ra. Đặc biệt là mình không biết cái này là một cái mình có bị tiêu cực với internet quá không, nhưng mà khi mọi thứ ở trên internet đó, thì nó đều khắc nghiệt hơn. Có những cái trò ngu ngốc ngày xưa mình làm, nhưng mà thời đó chưa có internet. May quá, nếu mà cũng cái trò ngu ngốc đấy của mình mà nó ở bây giờ thì chắc là mình bị cancel, mình bị tẩy chay một cách kinh khủng. Nó dẫn đến việc là bây giờ nếu mà nói lời khuyên cho các bạn thì đó cũng như nói là cái thời điểm nó đã khác. Mình không biết những cái thứ mình đã làm nó còn có thực sự chính xác và phù hợp mọi người hay không. Nhưng mà có một số thứ nó cũng đang lung tung trong đầu mình, nhưng mà mình nghĩ là nó có thể có ích. Với tư cách là một người mà hay nói ra mọi điều á, thì có một thứ mình phải rất khó khăn mới học được là mình thật sự coi những cái quan điểm phản đối á, thì mình phải xác định rất là rõ là họ đang phản đối quan điểm của mình với tư cách là một quan điểm, chứ không phải là với tư cách con người. Tại đôi khi chúng ta thấy là chúng ta bị tổn thương và cái lòng tự trọng nó bị sức mẻ rất là nhiều, bởi vì chúng ta đọc được những cái thứ mà không phải ai cũng có cái khả năng là góp ý hay là dìu dắt một cái người mà họ chưa hoàn thiện một cách rất là nhẹ nhàng. Đôi khi cái việc đó nó rất là khó khăn. Tự do ngôn luận một cái thứ mà nó cần rất là nhiều cái sự bao dung á. Một cái mà mình học được bao dung á, nó không có, nếu mà mình tách cái khía cạnh gọi là đạo đức hay là nhân văn ra, mình ý là mình khi mà nói một người bao dung á, hay hiểu theo nghĩa là người này rất là rộng lượng hay cái sự tha thứ, thì bao dung hay khoan dung, mình thích cái từ khoan dung bởi vì là khoan có nghĩa là chậm, còn dung có nghĩa là chứa, thì nó có nghĩa là khi mình chậm lại á thì mình có thể chứa được nhiều hơn. Thì cái đây là cái quan điểm và một cái thái độ rất là cần thiết trong tranh luận hay là trong bày tỏ quan điểm, là mình phải khoan dung với những cái quan điểm và ý kiến của người khác. Mình thực sự là phải chậm lại một nhịp thì mình mới có thể chứa được. Còn nếu mà mình quá nhanh á, mình lập tức mình đẩy cái quan điểm nó ra. Thì mình thấy mạng xã hội ngày nay nó rất là khó để thực hành cái việc này. Mọi thứ nó quá nhanh và mình thường không phải chịu nhiều trách nhiệm lắm với những thứ mình nói trên mạng. Trừ khi là nó là cái quan điểm vi phạm pháp luật á. Mình phát ngôn gì nó vi phạm pháp luật thì tất nhiên là bạn cứ yên tâm là sẽ có người tìm bạn để chịu trách nhiệm thôi. Nhưng mà còn lại thì việc là quan điểm, việc bạn yêu một người, bạn ghét một người và hay bạn nói một cái câu gì đấy mà lẽ ra bạn sẽ không nói nếu mà bạn nói với người đấy ở trong ngoài đời, nhưng mà trên mạng xã hội thì nó dễ dàng hơn cho người ta hiểu lầm nhau. Thì rất là khó, đúng là mình vẫn còn đang học, cho nên nó dẫn đến việc là bản thân mình cũng phần nào đó mình bắt đầu ngần ngại hơn trong việc là chia sẻ những quan điểm. Nhưng cho dù là mình ngần ngại hay là mình tự tin á, thì mình nghĩ rằng cái việc quan trọng đó là mình vẫn phải thể hiện cái quan điểm của mình. Cái điều đấy rất quan trọng. Gần đây thì mình đọc một cái câu nó hơi hài hước, là cái cách tốt nhất để mà có câu trả lời á, không phải là đặt câu hỏi, mà là đăng lên mạng một cái câu trả lời sai á. Thì là sẽ có 1.000 người họ túm vào và họ cho bạn biết câu trả lời đúng là như thế nào. Một phần nào đó thì cái cảm giác nó hơi kinh khủng ha, khi mà mình phải đăng một cái câu trả lời sai và nghe những người khác họ phản ứng ngay lập tức. Nhưng mà nó cũng thể hiện một cái có thể là một cái tiêu chuẩn hành xử mới ở trong xã hội ngày nay mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Thế thì có thể một trong những cái đặc tính mà người trẻ ngày nay họ nên rèn luyện nữa là biết được rằng là 100 người 10 ý và mình đăng lên thì chắc chắn sẽ có người phản đối, và mình xem cái chuyện đấy là chuyện mình không muốn nói bình thường, một cái chuyện hiểu được, và mình sẽ phải dần dần chấp nhận việc đấy.
Em thấy đây cũng là một câu hỏi rất là hay, bởi vì là đợt trước em có đọc một cái quyển sách của bác Hồ Anh Thái, thì trong đấy bác có nói đến chính cái việc mà mình vừa mới nói với nhau luôn, là tại sao mà người Việt Nam lại ít khi có quan điểm riêng, có chính kiến riêng. Đấy là có phải là bởi vì là mình đã trải qua biết bao nhiêu là năm bị đô hộ bởi rất là nhiều cường quốc khác nhau, và thường thường là cái tâm lý của dân tộc là sẽ muốn so sánh như kiểu là một cái thước đo nào đấy để mình dựa vào và mình nương theo, thay vì là mình đưa ra một cái chính kiến riêng. Thì cái đấy này em không biết là có đúng hay không, đấy là cũng là một quan điểm và mình nghe mình thấy cũng thú vị. Bởi vì mình nhìn sang các nước châu Á khác, ví dụ như là Hàn Quốc, thì cũng có một nhóm giới trẻ rất là đông. Như bạn em đi học ở Hàn Quốc thì kể là các bạn quan sát thì thấy là Hàn Quốc bắt chước nhau rất là nhiều. Bắt chước còn kinh khủng hơn là từ quần áo cho đến bên ngoài make up như thế nào, có xu hướng gì là sẽ có một nhóm đi theo như vậy. Thế nhưng mà nói ở chiều ngược lại thì bản thân Hàn Quốc cũng là đất nước có rất là nhiều những cộng đồng sáng tạo trong phim ảnh, trong văn hóa. Thì cũng là một cái góc nhìn, một cái sự quan sát thôi. Em thì không biết là mình Việt Nam thì có giống Hàn Quốc hay không, là như thế nào, nhưng mà đôi khi có lẽ là chính cái việc mà mình có những người quan sát và đưa ra được những cái góc nhìn như vậy về các nhóm người khác nhau, thì đôi khi nó lại giúp ích cho chính từng nhóm bạn trẻ, từng nhóm người đấy, đâu đấy có thể phần nào đến điều chỉnh một xíu, hoặc là đôi đấy nhìn vào những cái nhóm người khác và mình tự điều chỉnh mình. Em cũng không biết như thế là nó có make sense không, nhưng mà từ khi em nghe thấy cái quan điểm đấy, em cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cái cách mà mình chia sẻ với mọi người. Và ngày trước thì mình có thể mình còn ngại đưa ra những cái suy nghĩ bên trong mà mình nghĩ là ôi mình không biết mình có đang hơi judging, mình có đang hơi phán xét không. Nhưng mà đến khi mà mình thấy là không, nhiều khi mình cũng cần có ý kiến. Tuy nhiên là việc đưa ra ý kiến làm thế nào đấy để người ta lắng nghe mình thì cũng là một cách mà mình phải luyện tập, giống như là anh nói. Nhiều khi là nó cũng phải có một số bài học sát thương thì mình mới giỏi lên được. Quan trọng là mình có sẵn sàng không.
Mình nghĩ là cái gọi là sự đồng lòng á, ở Việt Nam mình nó được đánh giá rất là cao, và đôi khi nó được đánh giá quá cao.
Quá cao.
Có nghĩa là đồng lòng thì sẽ tốt, còn mọi thứ mà bạn thể hiện là bạn không đồng lòng thì nó có nghĩa là bạn đang, hoặc là bạn lùi, đúng không? Cái từ là trong khi mọi người đang nói về A, tự nhiên bạn lại cố gắng phản biện lại, hay là bạn cố gắng critical hơn một chút, tức là bạn cố gắng là tự phản biện một chút, thì đôi khi mình nghĩ là mình sẽ kéo cái số đông lại. Có thể là do lịch sử, có thể là do văn hóa. Ngày xưa mình học thì mình biết rồi, lịch sử của mình là cần phải cái sự tuân thủ kỷ luật đó, nó rất là cao, tại vì chúng ta cần đắp đê làm nông nghiệp. Có nghĩa là những cái hoạt động mà nó cần rất là nhiều nhân lực, hoạt động trong nhiều ngày liên tục và có kỷ luật cao, cho đến việc là trong suốt quá trình lịch sử của mình thì cái việc là đấu tranh chống ngoại xâm của mình thì nó diễn ra liên tục, thì cái sự đồng lòng đó nó rất quan trọng. Cho nên mình không muốn nói rằng là đồng lòng là không quan trọng và không có ý nghĩa, tại vì rõ ràng cái sự đồng lòng đó nó đã giúp dân tộc của mình trải qua biết bao nhiêu là khó khăn thử thách. Nhưng mà thời đại nào cũng vậy thôi, nó luôn luôn phải có cái này và cái kia. Như cái xe á, xe nó có cái ga nhưng mà nó cũng phải có cái phanh. Thì mình nghĩ xã hội nó cũng giống vậy, cái nhóm mà thích là xã hội này phải tiến lên thật là nhanh, tiến bộ lên, phải thay đổi này nọ, thì họ là những cái người mà giữ gọi là tay ga của xã hội, đúng không? Họ muốn xã hội tiến rất là nhanh, tất nhiên là vì mục đích tốt đẹp nhé. Nhưng mà như mình nói đó, xe mà muốn đi nhanh á thì phải có cái phanh tốt, đúng không ạ? Các bạn có để ý không, cái phanh mình là hư á, các bạn không biết có bạn nào bị hư phanh không,
nạn luôn.
Hư phanh rồi không dám đi hoặc là đi rất là chậm. Cho nên xã hội á, mà chỉ có ga mà không có phanh đó là không có đi được. Cho nên những cái tiếng nói mà phản biện trong xã hội á, nó cũng cần phải rất là chất lượng. Tuy nhiên ở đây quay lại việc là nó phải chất lượng nhé, chứ không phải là nó hời hợt, nó nửa vời, hay là nó chỉ đơn giản là nó những cái định kiến hay là những cái gì và tôi tấn công cá nhân thôi thì mình không nói. Mình nghĩ là những cái quan điểm khác nhau trong xã hội nó có cái ý nghĩa của nó là như vậy.
Quyền về rất là tâm đắc, châm trổ.
Vậy Quyền nói hay quá.
cũng
đây cũng
nối.
Là những cái gì mà mình thật ra mình nghe lõm từ trong quá trình mình học thôi. Cái việc là làm và tiếp xúc với nhiều người thì quay lại việc là mình có lúc thì mình nghe được cái câu này rất là hay đấy, mình nói là mình xin phép sẽ chôn cái câu này. Những cái câu mà mình nói thì đa phần là những cái gì mình nghe được mà mình đã thực hành. Mình không nói những cái câu mình nghe mà mình không thực hành đâu nhé.
Em thấy em nói em rất cố gắng nói cái điều anh vừa mới nói nhưng mà nó không thể hay được như thế. Lại cũng đang muốn nói là có nhóm này nhóm kia thì chúng mình cũng phải có người này người kia thì chúng mình mới đi cùng nhau được, nhưng mà em tự nghĩ lại những gì vừa nói thì thấy nó rất là lục cà lục củng, bởi vì có thể là em cũng bắt đầu khởi lên cái suy nghĩ đấy nhưng mà chưa có nhiều trải nghiệm, chưa có nhiều quan sát. Thế nên là cảm thấy cái riêng cái việc mình nói ra là nó đã khó rồi, để còn nói cho người khác hiểu và lại còn thấy hay nữa thì chắc là cả một quá trình. Nhưng mà nhân tiện là đang muốn follow up luôn cái câu hỏi của Quyền, mình có vừa mới nói đến tiếng nói đúng không? Mình có rất nhiều kiểu tiếng nói của bản thân, tiếng nói của một nhóm người, tiếng nói của cả một cộng đồng. Thì lúc mà tụi em tìm hiểu về anh Huy cũng có ghi ra một vài câu hỏi. Thế xong rồi lúc mà em gửi cho một vài bạn, tại vì có rất nhiều những cái thuật ngữ ở trong công tác xã hội bọn em không biết, và đến lúc khi mà em gửi cho các bạn ấy sửa thì bọn em mới biết hóa ra là công tác xã hội với công việc xã hội. Rồi em không biết là các bạn sửa có đúng không, nhưng mà em thấy là hóa ra là mình phải để tâm đến những cái từ mà mình dùng hơn, nhiều khi là mình cứ không có biết rõ. Và trong đấy thì các bạn còn nốt lại là có thể anh Huy sẽ không muốn tự nhận mình là đại diện cho một nhóm nào đâu. Vì khi mà cái câu hỏi của tụi em là anh có nghĩ là tiếng nói cá nhân và tiếng nói cộng đồng là nó có khác nhau không, thì các bạn có nốt là anh Huy sẽ không thích bảo là mình sẽ đại diện cho một nhóm nào đâu, nên là phải phanh sẽ cái câu này đi. thế là ok, thế là bọn em bảo thôi được rồi, thế thì bây giờ mình sẽ leo lái một tí, thì có thể là anh sẽ không muốn nhận mình là một cái gương mặt đại diện cho một nhóm cụ thể nào. Nhưng mà mình cũng không thể phủ nhận được một thực tế là từ khi anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với vai trò vận động chính sách thì anh là một trong số rất rất là ít tiếng nói có tầm ảnh hưởng, thuyết phục được số đông quan tâm và chú ý đến những cái thông điệp mà cá nhân anh rồi cả cộng đồng mà anh đồng hành gửi đi. Em nói như vậy bởi vì là đương nhiên là có nhiều những người, có những cộng đồng khác nhau, nhưng em thấy là những người mà quan tâm đến những chủ đề và những nội dung mà anh Huy chia sẻ thì đều là những bạn trẻ mà khá là quan tâm và có những cái tầm hiểu biết tương đối sâu sắc. Để có là một người có thể có tiếng nói và có tầm ảnh hưởng nhất định như vậy thì kể cả là anh không có muốn nhận đi, nhưng mà em xin phép là bọn em cũng thấy là anh cũng có một cái tầm ảnh hưởng nhất định với các bạn. Thế thì có bao giờ anh nghĩ đến chuyện là cái tiếng nói cá nhân của anh một lúc nào đấy nó hòa vào với tiếng nói cộng đồng của mình hay không, hay là nó là riêng biệt? Bởi vì như tụi em thì mặc dù tụi em chỉ có một nhóm người nghe nhỏ nhỏ thôi, nhưng đôi khi tụi em cảm giác là hình như những cái gì mà mình nói ra và truyền đi đâu đấy nó cũng có cái sự ảnh hưởng từ cái năng lượng bắt nguồn từ những người nghe mình. Nhưng mà mình cũng phải rất là cẩn thận, bởi vì những gì mà mình nói, những gì mình chia sẻ đôi khi nó là quan điểm của mình thôi và nó không đại diện cho những người mà lắng nghe và ủng hộ mình. Em rất là tò mò và hôm nay nhân tiện là cũng muốn hỏi anh luôn, anh có nghĩ là tiếng nói cá nhân và tiếng nói cộng đồng của anh là một hay là riêng ạ?
Câu hỏi khó nhỉ, tại vì thực sự mình chưa bao giờ nghĩ đích xác về cái câu hỏi này. Có thể nói rằng việc là mình luôn luôn ý thức được rằng là cộng đồng của mình rất là đa dạng. Ngay bản thân cộng đồng cũng có những cái quan điểm khác nhau. Nên khi mình nêu một quan điểm gì đấy thì mình luôn luôn muốn làm rõ rằng là đây là quan điểm cá nhân, nhưng mà nó tới từ đâu. Ví dụ như nó có thể tới từ nghiên cứu, thì đồng nghĩa là mình đang kéo những nhà nghiên cứu vào cái quan điểm của mình nữa. Nó có thể là việc là mình kể câu chuyện, thì có nghĩa là mình đang kéo một vài cá nhân khác mà cũng có cái câu chuyện của họ vào. Nếu mà mình nói với tư cách là tổ chức thì mình cũng nói rất là rõ rằng là muốn mọi người hiểu rõ là với những cái kiến thức cũng như là những cái trải nghiệm của tổ chức, đây là cái quan điểm của tổ chức của mình. Có một cái sự vụ nó hơi liên quan, đó là có một năm táo quân VTV á, thì năm đó thì mình lại đang đi học ở nước ngoài, Nhưng mà mình có mình chia sẻ thật là mình không có coi Táo Quân VTV. Mình chưa coi một năm nào hết, cho nên là mình cũng mình hơi ít thông tin để bình luận. Nhưng mà đại khái thì sau đó thì bên IC, tức là bên tổ chức của mình, thì các bạn mà đồng nghiệp của mình á, thì có quyết định là gửi một cái thư mà tất nhiên là nó theo chiều hướng là phản biện và đóng góp cho VTV, và sau đó cái thư đó thì được đăng công khai về cái hình tượng, về cái cách là xây dựng và khai thác hình tượng của chị Bắt Đẩu á, và một số cái phát ngôn ở trong cái tập đấy. Mình xin đính chính là không phải là mình phản đối cái việc là một người nam đóng người nữ nhé. Thực ra cái câu chuyện nó phức tạp hơn thế. Tức là cái cách mà xây dựng hình tượng và cái cách khai thác cơ. Thì khi mà cái thư gửi, thư ngỏ đấy nó được đăng lên á, thì có rất là nhiều bạn trong cộng đồng á, có thể là những người yêu mến cái nhân vật Bắt Đẩu hay là yêu mến Táo Quân á, thì họ cảm thấy là không chia sẻ được với lại cái thư ngỏ này. Và họ nói là bản thân họ, nhiều người họ cũng nói luôn đây là lý do mà tại sao cái, tức là họ là người trong cộng đồng LGBT nhé, mà họ nói luôn là đây là lý do mà tại sao cộng đồng LGBT bị ghét á. Là suốt ngày cứ rất là nhạy cảm, cái gì đấy, tức là bản thân họ cũng có những cái phản biện như thế ở đối với những cái quan điểm với tư cách là tổ chức. Hay là có những người họ nói rằng là cái tổ chức này nó không có đại diện cho tôi, đây là cái việc là cái tổ chức IC hay là ISS phản đối thôi, chứ tôi thấy chả có vấn đề gì. Thì nói thật ra là mình mừng bởi vì họ đã lên tiếng, đúng không? Chỉ sợ là một cái tổ chức nào đó, một hay là một cái nhóm nào đấy, một cá nhân nào đấy mà tạm gọi là có thẩm quyền, họ lên tiếng và không có cái tiếng nói nào phản đối có thể cất lên được, thì cái đấy mới là vấn đề. Còn việc là mình lên tiếng hay là IC lên tiếng và có những cái tiếng nói họ nói là phản đối không, cái này không đại diện cho tôi, thì đối với mình đó là chuyện bình thường. Nếu hợp lý thì mình lắng nghe. Cho nên rằng là khi mà mình quay lại cái câu hỏi á, là mình có phân biệt tiếng nói cá nhân, tiếng nói cộng đồng không á, thì nếu mà trả lời ngắn gọn như thế này, mình sẽ lên tiếng với tư cách là cá nhân, là một thành viên trong cộng đồng. Tức là hai cái phần đó nó phải có cái yếu tố của nhau. Tức là đây là ý kiến cá nhân tôi, Lương Thế Huy, nhưng tôi là một phần trong cộng đồng LGBT. Thế thì nó là một cái mảnh ghép thôi. Nó giống như là mình chơi puzzle, chơi xếp hình á, thì mình đưa ra được cái mảnh, đây là cái mảnh ghép của tôi, và cái nội dung nó là như thế này. Còn bạn mà muốn biết là cái tổng thể cái cộng đồng LGBT này nó đang nghĩ gì vấn đề này á, thì cái trách nhiệm nó nằm ở phía bạn. Có nghĩa là bạn phải nghe nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau nữa. Thì đây là cái phần mà tôi đưa cho bạn thôi, thì bạn có thể tiếp tục tìm những cái mảnh ghép khác. Thì mình nghĩ là quan điểm của mình là như vậy.
Rồi trong lúc mà tụi em nhân tiện mình đang nói đến cộng đồng LGBT, thì trong lúc chuẩn bị cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì tụi em có đọc khá là nhiều về IC, và cũng đọc về cả anh Huy nữa, thì cũng có bắt gặp được một nghiên cứu có tựa đề là "Có phải bởi vì tôi là LGBT" ở trên website của UNDP. Thì em đọc hết cả cái nghiên cứu đấy, hơn 100 trang, nhưng mà cái phần mà em, tất nhiên là rất nhiều những cái phát hiện mà mình thật sự là mình giật mình, tức là mình nghĩ là ôi, mình đã đi học rồi, mình gặp gỡ thế này thế kia, mình tự tin là mình hiểu thế này thế nọ, nhưng mà hóa ra là mình không hiểu nhiều đến như thế. Thậm chí là cộng đồng ngay ở trong đất nước mà mình đang sống mà mình không có hiểu biết nhiều đến như vậy. Nhưng mà cái điều mà làm cho em ấn tượng nhất thì lại là những cái dòng cuối cùng của nghiên cứu đấy, là một cái lời kết. Em không biết là có phải là anh Huy viết không, nhưng em trộm đoán hình như chính là anh Huy viết. Để em có follow anh Huy ở trên Facebook thì em đoán, em dựa giọng văn thì em đoán là như thế. Thì em rất ấn tượng bởi vì là mặc dù nó là lời kết nhưng và nó đóng lại kết quả nghiên cứu, nhưng mà nó lại mở ra cho mình rất là nhiều suy nghĩ. Em xin phép đọc rất là vắn tắt, ai mà có thể quan tâm thì tụi mình sẽ để cái note ở trong phần show note cho mọi người đọc kỹ hơn. Thì trong đấy có một vài thông điệp rất là hay, em xin được đọc qua một xíu. Quan trọng nhất đời con người vẫn là tìm cho nó một ý nghĩa. Ý nghĩa là hiểu tại sao mình lại ở trên cuộc đời này và mình sẽ đi đến đâu. Thật khó mà nói con người chọn cho mình thân phận hay là thân phận sẽ chọn con người. Một người có đầy đủ quyền trước pháp luật không đảm bảo là họ sẽ hiểu và làm đầy ý nghĩa cuộc đời của mình. Một người không được thừa nhận các quyền bình đẳng thông thường lại rất hiểu ý nghĩa cuộc đời của mình. Việc người chuyển giới được sống đúng với giới tính mình mong muốn, giải phóng xã hội khỏi định kiến ép mình phải vào một chiếc hộp về giới tính, rằng một ngày được sống làm chính mình thì ý nghĩa hơn nhiều cả một đời sống theo ý của người khác. Việc người song tính, đồng tính được kết hôn với người họ yêu, gửi thông điệp đến xã hội rằng tình yêu quan trọng như thế nào để hai con người có thể sống với nhau, cái gì sẽ thật sự khởi tạo, duy trì và chấm dứt tình yêu. Hãy là nhóm thiểu số để hiểu ý nghĩa cuộc đời của mình. Thì trong này em xin không, vì thời lượng mình không có thể đọc hết được, mà rất là khuyến khích mọi người sẽ đọc nghiên cứu này và lời kết đây. Thì anh có nhắc đến trong thông điệp của mình, anh có nhắc đến nhóm thiểu số và đa số. Về nhóm thiểu số có thể là vì phạm vi nghiên cứu thì em cũng có đọc và biết, nhưng ở đây nhiều khi mình đang nói về một cái chủ đề gì đấy, mình tập trung vào cái đối tượng và mình quên mất cả những cái xung quanh, và mình không biết là ô thế thì nhóm đa số ở đây, mình chưa không phải đặt câu hỏi nhóm đa số ở đây là những ai, những ai là những người mà có thể có một cái tiếng nói nào để hỗ trợ. Vì mình nhiều khi đa số không có nghĩa là đông, có một số nhóm rất là nhỏ những người giàu nhưng họ cũng không thể coi là nhóm thiểu số được, bởi vì họ cũng có rất là nhiều quyền lợi. Thì theo anh nhóm đa số ở đây là những ai ạ?
Ừ. Cái đoạn các bạn trích thì đúng là của mình viết, mình nhớ mà ừ. Mình viết cái đoạn này là sau khi mình đọc một cái bài của một nhà hoạt động xã hội và là mục sư rất nổi tiếng cho phong trào dân quyền bên Mỹ là Martin Luther King. Cái câu chính xác nó mình không nhớ mình chính xác không, nhưng mà là ông Martin Luther King thì nói rằng là phong trào giải phóng người da đen thì thực ra là giải phóng người da trắng. Và nó đã giải phóng họ khỏi những cái hẹp hòi, những cái thù ghét và những cái định kiến. Khi mà mình tâm đắc cái câu đấy thì mình viết những cái dòng mà mình quan sát được từ khía cạnh là ở Việt Nam mình thấy là có vẻ loài người khá là giống nhau, cho dù họ có khác màu da hay là tiếng nói, là ở cái cảm giác sợ phải mất một cái gì đấy khi mà một cái tiến bộ xã hội nó đến gần. Đây là cái mà gần như là trong lịch sử mình cứ thấy nó cứ lặp đi lặp lại. Xã hội sẽ với tư cách là một thực thể thì đôi khi nó có những cái phản kháng của họ, phản kháng của cái thực thể này đối với những cái thay đổi của xã hội, mặc dù là nó theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tất nhiên là có những nhóm thiểu số, nhưng mà như Vy Anh có nói là họ tạm gọi là nhóm thiểu số có đặc quyền hả? Tức là mặc dù họ chiếm ít trong xã hội nhưng mà họ nắm giữ tài sản, nắm giữ quyền lực, nắm giữ những cái tiêu chuẩn đạo đức. Ví dụ như họ sẽ quyết định xem là thế nào là hợp đạo đức, thế nào là đi ngược với truyền thống chẳng hạn. Tức là có những cái dạng quyền lực như vậy, có quyền lực nó đến từ cái tiền, quyền lực nó đến từ vị trí, nhưng cũng có những cái quyền lực nó tới từ việc là kiểm soát cái tiêu chuẩn về đạo đức, và nó sẽ dẫn đến việc là kết luận là ai thì là tạm gọi là yếu thế về mặt đạo đức ấy, còn ai thì có mà gọi là đa số về mặt đạo đức hơn. Thế thì mỗi một người á, mình có nhiều cái gọi là cái cách phân chia khác nhau. Ví dụ như Huy, ngoài việc là một người Việt Nam, là một người Kinh, thì còn là một nam giới, còn là một người LGBT. Có thể là Huy một người khuyết tật nữa, dựa trên những cái định nghĩa, ví dụ về dị tật bẩm sinh, Huy có một cái dị tật bẩm sinh, hay là Huy còn là một người có cái bằng đại học, thì nó tức là một cái trình độ học vấn thì mình lại phân ra rất là nhiều cái khác nhau. Thì ở cái cách phân này mình có thể là nhóm đa số, nhưng mà ở cách phân khác thì mình là nhóm thiểu số. Cho nên là cái này thì mình gọi là cái tính intersectionality á, cái tính giao thoa và đa tầng, liên tầng của những cái yếu tố con người của mình. Và khi mà mình bị phân biệt đối xử á, mình sẽ thấy rằng là mọi người phân biệt đối xử với người đồng tính nam khác với người đồng tính nữ, phân biệt đối xử người chuyển giới nam khác người chuyển giới nữ, phân biệt với người dân tộc thiểu số mà sống ở đô thị thì khác với người dân tộc thiểu số sống ở vùng núi, nông thôn. Có nghĩa là mình là một cái nơi mà mình được dán rất là nhiều cái bản dạng khác nhau vào. Và khi mà người ta nhìn vào mình á, và người ta chọn lựa là người ta sẽ ứng xử như thế nào á, thì nó cũng là cái sự cân nhắc và cái sự tổng hợp, phân tích rất là nhiều yếu tố khác của mình. Cho nên để việc trả lời là nhóm đa số là ai á, thì nếu mà trả lời ngắn gọn á, thì nhóm đa số trong xã hội mình sẽ hiểu là một nhóm mà thường là có những cái đặc tính mà nó chiếm đa số và nó đang có lợi về mặt gọi là vị thế, về tài chính hoặc là đạo đức hoặc là quyền lực. Ví dụ như là nam giới nè, là người sống ở đô thị, là người Kinh, hay là người có cái bằng cấp, hay là có những cái hoặc là không, họ không có những cái hạn chế giao tiếp xã hội do cái sức khỏe của họ. Thế thì đấy là nhóm đa số. Thì cho nên trả lời ngắn gọn á thì là như thế, nhưng mà trả lời phức tạp hơn thì như Huy nói là À, tại vì mỗi con người chúng ta đôi khi chúng ta cảm nhận được cái sự bất công bởi vì chúng ta là nhóm thiểu số. Nhưng mà khi mà chúng ta quay ra một người khác, ở một khía cạnh khác chúng ta là nhóm đa số, thì chúng ta lại ngay lập tức lại đối xử với người khác bằng đúng cái sự bất công đấy. Cho nên cái sự phức tạp của việc là nhóm đa số và thiểu số thì Huy nghĩ là nó mình cần nhìn vào cái tính đa chiều của nó.
Tại vì đây là một cái khía cạnh rất là đa chiều như anh Huy nói. Thì nếu mà mình nhìn rộng ra hơn một chút thì anh Huy có nghĩ là nhóm đa số ở đây có thể làm gì để hỗ trợ cho nhóm thiểu số một cách đứng đắn và hiệu quả nhất? Thì cũng có thể câu hỏi này nó cũng nhiều tầng, tại vì là giống như anh Huy nói là thật ra là nếu mình nhìn về cái cách mà ai cũng có thể công tác xã hội, ai cũng có thể đóng góp và có những tác động tích cực. Nhưng mà nếu mà để có một cái lời chia sẻ cho nhóm là đa số nói chung thì anh Huy có thể hướng dẫn hoặc là cho em thử biết được không?
Cái cách tiếp cận câu hỏi này nó sẽ rất là quan trọng. Huy muốn nói có nghĩa như thế này, tức là trong công tác hoạt động xã hội Huy á, cũng hay đôi khi á, mình sẽ tự trao cho mình một cái sứ mệnh tạm gọi là như thế, là mình sẽ đi giúp đỡ người khác. Cái cách nhìn này nó mình phải cần rất là thận trọng với nó, tại vì thứ nhất là mình đang cho rằng khi mà mình nghĩ rằng là họ cần được giúp đỡ hay là mình cần phải giúp đỡ một ai đấy á, thì nó đang dựa trên một cái nền tảng, có nghĩa là họ là những người không có khả năng, hoặc là họ mình đang nhìn vào những thứ là họ không có. Trong khi đó nếu mà ở cái quan điểm khác á, là ở việc là chúng ta nhìn vào họ đang có gì á, và chúng ta sẽ chọn ứng xử như thế nào với cái những gì họ có, thì mình nghĩ là nó quan trọng hơn. Cái thứ nữa là mình vẫn hay nói là mình là ai mà mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ họ. Tất nhiên là khi làm dự án và mình có ngân sách, hiểu theo nghĩa là mình có tiền đúng không? Mình có nguồn lực, mình có người, thì mình rất là hay dễ có cảm giác là à, tôi sẽ đi tạm gọi ra ngoặc kép là đi ban phát hoặc là làm một cái gì đó mà khiến họ cảm thấy là họ phải biết ơn những cái gì mà cái sự xuất hiện của tôi hay là những cái thứ mà tôi làm. Đôi khi cái việc đó nó vẫn xảy ra, và đôi khi là cái quan hệ hai bên vẫn rất là tốt đẹp, bởi vì một người thì họ thỏa mãn được cái cảm giác là họ đang giúp đỡ người khác, và một người khác thì có được cái cảm giác là à, mình đang cần cái này và mình được giúp. Nếu trả lời theo cái hướng đấy á, thì mình sẽ thấy là à, nhóm đa số có thể làm rất nhiều thứ cho nhóm thiểu số. Nhưng mà Huy thì Huy nghĩ là Huy không muốn trả lời theo hướng đấy. Huy muốn trả lời theo hướng là nó thật sự đi vào bản thân của mình á. Huy kết luận như thế này nhé: để làm được cho nhóm thiểu số á, thì trước hết mình phải làm cho chính mình. Và mình làm cho chính mình cái gì? Thì Huy nghĩ trước hết là mình nhận thức được về những cái đặc quyền mình đang có. Mình nhận thức được rằng là mình đang ở đâu trong cái cách mà xã hội nó vận hành. Mình có góp phần vào cái vấn đề mà họ đang phải đối mặt hay không. Tại đôi khi mình nghĩ rằng là mình vô can á, và mình sẽ là giải pháp của họ. Nhưng mà té ngửa ra là mình là vấn đề của họ. Đây là gọi là cái sai lầm của rất nhiều người khi mà làm với các cộng đồng á, là mình cứ nghĩ rằng là mình chính là giải pháp, nhưng hóa ra mình chính là rắc rối, mình chính là vấn đề. Huy hay nói đùa là người kinh rất là kinh á. Tức là người khi mà cái cách mà người kinh, tức là ở đây là mình nghĩ có nghĩa là khi mình nói về người kinh, Huy đang ở xin rất là nhiều người nghe, cũng như là người nghe đang là người kinh, thì nó có nghĩa là nó có cái sự tự trào và cái sự tự phản biện trong đó. Người kinh hay nghĩ mình là cái savior, cái người mà sẽ đi dẫn dắt những cái nhóm khác vượt qua những cái trở ngại của họ. Nhưng mà không nghĩ rằng là chính những cái thực hành, chính những cái quan điểm, chính những cái tiêu chuẩn của mình thì nó lại đang là cái trở ngại. Nó chính là cái nguồn gốc những cái vấn đề mà các dân tộc thiểu số họ đang gặp phải. Mình nghĩ nếu mà áp dụng cái quan điểm đấy á vào rất là nhiều vấn đề khác thì mình cũng sẽ thấy như vậy. Cuối cùng hết là đó là lý do mà Huy kết luận là để giúp được người khác, trước hết bạn hãy giúp bạn. Bạn thực sự hiểu bạn là ai và vai trò của bạn là gì. Bạn tới đây vì sao? Bạn sẽ ở đây bao lâu? Những cái sự thay đổi mà bạn muốn mang lại là gì? Khi mà mình thực sự hiểu về tất cả những cái sự nhỏ bé, những cái sự khiêm tốn của những cái hoạt động của mình, thì đó lại là lúc mà bạn trở nên hữu ích nhất.
Thật sự là lời chia sẻ em thấy nó rất là đi sâu, và chính em nghe cũng có thể cảm thấy được là nó đang thức dậy những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc trong mình mà theo cái chiều hướng rất là tích cực. Anh Huy chia sẻ rất là nhiều về những cái cách vận hành và những cái hoạt động của viện IC. Nhưng mà có thể nói là một trong những cái hoạt động nổi bật của viện IC là về các cái công tác chính sách về hôn nhân bình đẳng. Theo anh thì lý do gì khiến hoạt động này thu được sự chú ý của báo chí và cộng đồng hơn cả, và có những cái bài học hay là có những cái cách, những cái gì anh thấy anh có thể áp dụng được cho cái hoạt động này, cho tất cả những hoạt động khác của IC hoặc là cho những cái tổ chức khác nữa?
Cái này nó là giả định rồi nha. Giả định là những gì mà mình đang làm thì nó rất là thu hút. Gần đây thì mình nghiệm ra rằng là một câu rất đơn giản nhưng mà phải mất rất nhiều thời gian mới nghiệm ra được là xã hội này còn nhiều việc để làm lắm. Mà nó rất là lớn. Mình tránh cái cảm giác là mình ảo tưởng về bản thân của mình và mình nghĩ rằng những thứ mình làm là đã rất là to lớn rồi. Trong khi thực sự, bởi vì xã hội nó rộng lớn quá. Đôi khi mình nghĩ thử là dân số Việt Nam 100 triệu. Nếu mình ngồi đếm từ 1 đến 100 triệu thì mình phải mất bao nhiêu thời gian. Và 100 triệu đấy là 100 cái số phận, 100 cái cuộc đời, 100 cái hoàn cảnh lớn lên khác nhau, 100 cái nhu cầu, 100 triệu chứ hả quên, 100 triệu cái nhu cầu. Giả sử như mỗi người chỉ có một nhu cầu vậy hả, chỉ có một thứ mà họ muốn đạt trong cuộc đời, thì cũng có đến 100 triệu cái sứ mệnh của cuộc đời rồi. Thế nên nó rộng lớn quá, cho nên những thứ mình làm là gần đây mình bắt đầu phải thực sự nghĩ lại là nó có thực sự là có tác động thật như là mình cảm nhận hay không. Mặc dù là nghiên cứu thì nó ok, hay là những cái bằng chứng số liệu thì nó thấy là công việc của mình là có tác động thực sự, nhưng mà quay đi quay lại nghĩa là mình, những cái nguồn lực của mình vẫn rất là quá nhỏ bé. Ví dụ như ngân sách tổ chức của cơ quan của mình nó còn thua một doanh nghiệp nhỏ và vừa nữa. Một ngân sách hàng năm nó rất là khiêm tốn, cho nên để cố gắng mà bằng những cái nguồn lực như thế, bằng đấy con người và nguồn lực mà tạo được những cái tác động bây giờ, thì tất nhiên tụi mình rất là tự hào với những thứ mà mình làm, nhưng không có nghĩa là mình gọi là nhìn nó không đúng với là cái tác động mà nó lớn như là mình nghĩ. Cho nên là quay lại cái câu chuyện là hôn nhân bình đẳng hay là hôn nhân cùng giới đó, khi mình làm đó, khi mình bắt đầu cái công việc này thì mình thấy là có rất là nhiều cái tiếng nói ủng hộ và động viên rồi khuyến khích, rồi họ rất là cảm ơn và họ lại gần mình. Thì mình cứ nghĩ là ôi, xã hội Việt Nam này chuẩn bị hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới tới nơi rồi, hay là mọi người Việt Nam bây giờ rất là cởi mở rồi. Nhưng mà mình chỉ cần bước xa ra một chút thì mình bắt đầu thấy là ôi, còn bao nhiêu câu hỏi mình phải giải quyết. Mặc dù là trong năng lực của mình á, là mình hoàn toàn có thể trả lời câu hỏi đó được, hay là những cái lo ngại về băn khoăn về hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới á, nói thẳng ra đó là tới giờ phút này mình nghĩ rằng là không có câu hỏi nào mà về hôn nhân cùng giới mà mình không có trả lời được. Nhưng từ cái việc là mình trả lời được cho đến việc là mình khiến cho họ tin, rồi họ sẽ truyền cái niềm tin đó đến gia đình của họ, đến bạn bè người họ, thì nó là một câu chuyện khác nữa. Và đôi khi họ không tin á, bởi vì không phải là họ không có bằng chứng số liệu, mà cái câu chuyện giữa cái việc là cái niềm tin từ trong trái tim của họ thì nó không được giải quyết bằng cái việc là tuyên truyền hay là bằng cái việc là phổ biến kiến thức đơn thuần, mà nó cần nhiều hơn thế, cần rất nhiều thứ mà mình còn phải làm rất là nhiều nữa. Thì mình nghĩ rằng là tiếng nói phản đối mà ngày càng nhiều á, thì nhìn một mặt tích cực á, thì mình hiểu rằng là tác động của mình nó đã vươn được càng xa. Tại vì mình vươn đến đâu á thì sẽ có người phản đối hết đó. Cho nên mà càng random, tức là càng một cách ngẫu nhiên mà mình nghe thấy một cái ai đó họ phản đối về hôn nhân cùng giới á, thì nếu mà muốn nhìn tích cực á, thì mình sẽ nói là 10 năm trước thì đâu có cái cơ hội để họ để thảo luận và nêu quan điểm về những vấn đề này. Có thể nói từ đầu đến giờ thì các bạn hay nghĩ mình là người hơi lạc quan đúng không? Nhưng mà tại vì thật sự là nếu mà không như vậy thì mình cũng còn không biết cách nào khác. Đứng trước một cái tình huống hay những cái quan điểm mà nó khó khăn hay là mình cảm thấy là nó đi ngược lại, thì cuối cùng câu hỏi nó vẫn là thế thì mình sẽ làm gì tiếp theo. Cho nên là bản thân cá nhân mình chưa bao giờ giả định rằng là những thứ mình làm về hôn nhân bình đẳng thì nó đã rất là có tác động rồi. Thật ra nó rất là nhỏ bé. Nhưng mà có thể là lần đầu tiên rất là nhiều người LGBT, nhiều người trong cộng đồng, họ được kể câu chuyện của họ. Có những cái câu chuyện mà họ muốn kể lâu lắm rồi, nhưng mà họ không biết kể ở đâu và tại sao họ phải kể câu chuyện đó ra. Thì cái thảo luận về hôn nhân cùng giới á, nó là cái cớ để họ có thể kể được câu chuyện của chính mình. Và khi mà chúng ta thấy là có quá nhiều người họ bỗng nhiên họ cùng một lúc họ kể và họ nói về cái câu chuyện của mình á, thì mình cảm giác là đây là một cái một cái gì đấy nó có giá trị, nó có ý nghĩa, nó đang diễn ra. Thì cái đấy là cái mình thấy mình quý trọng ở cái chiến dịch hay là cái dự án về hôn nhân cùng giới.
Cảm ơn anh Huy. Thì chắc là chuẩn bị đi vào phần phần cuối của buổi trò chuyện ngày hôm nay, thì từ nãy đến giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về công việc của anh Huy, những cái chiến dịch, suy nghĩ, những cái chia sẻ. Nhưng mà trong đấy có thể thấy rõ ràng là, và cái này là cũng có thể từ chia sẻ của anh Huy mà từ nhận định của tất cả mọi người nữa, là công tác xã hội là một công việc không hề dễ dàng. Anh sẽ luôn gặp nhiều thử thách, khó khăn đến từ nhiều nơi. Và em muốn đi sâu vào anh Huy, nghĩa là anh Huy ở đây anh tận dụng những cái, có thể những cái thói quen, những cái công cụ gì trong cuộc sống thường ngày để mà có thể gần như là giữ vững tinh thần của mình và cái sự lạc quan, sức khỏe của bản thân để gọi là tiếp tục chinh chiến.
lại câu trả lời quen thuộc là mình nghĩ là mình không phải người tốt nhất để đưa ra lời khuyên này, tại vì mình vẫn rất là dở trong việc những cái câu chuyện đấy. Nhưng có thể có một thứ mà mình nghĩ là mình làm tốt, đó là mình cân bằng được cái cuộc sống cá nhân và cái công việc đến một cái mức mà thực sự là nó khá là thoải mái, trong việc là mình có thể nói cái câu chuyện công việc của mình trong đời sống thường ngày cũng được, mà mình chia sẻ những cái rất là cá nhân trong công việc cũng được. Có thể là ở việc là mình may mắn có được cái môi trường bạn bè, những mối quan hệ hỗ trợ xung quanh, hay là môi trường đồng nghiệp, cơ quan này nọ mà mình đều cảm thấy là tin tưởng, chia sẻ được. Nhưng mà mặt khác thì thật ra thường ngày mình là người rất là lười. Không hiểu tại sao mọi người cứ có cái định kiến về mình là mình người bận rộn. Thật ra mình người rất là lười á. Mình phải vật vã với những cái câu chuyện về việc là làm việc nhà như thế nào, hay là ủi quần áo, nấu ăn hay là dọn dẹp. Mình luôn luôn cố gắng là mình thoải mái với là cái nhịp độ, cái tốc độ của bản thân mình. Người ta hay nói là phải có áp lực thì mới có kim cương. Nhưng mà mình có một người bạn mà mình nói một câu mình thấy đồng ý hơn, đó là cái cục bột á, cho nó nghỉ thì nó mới phát triển được. Các bạn nào làm bánh á thì các bạn biết rồi đúng không ạ?
Được rồi.
Các bạn áp lực nó không có thành bánh ngon được đâu. Cái cục bột các bạn phải cho nó nghỉ thì nó mới nở ra được, và sau đó nó mới làm bánh, nó mới chín, nó mới đến cái độ mà nó hoàn hảo của nó được. Thì bên cạnh nếu các bạn muốn làm kim cương cũng được. Nếu không, nếu bạn muốn làm một ổ bánh ngon thì cũng không sao cả. Cứ việc nghỉ ngơi.
Lúc nãy mình có, trong lúc mà mình trò chuyện, mình nó hỏi nhau rất là nhiều câu hỏi, thì em để ý là anh Huy cũng chia sẻ là anh đọc ở chỗ này, anh đọc ở chỗ kia, anh nghe ở đây ở kia. Thì mặc dù anh nói là anh lười, nhưng mà chắc là anh sẽ không lười đọc rồi. Thì có, không biết là bình thường anh có một cái nơi mà anh hay tìm đến để anh nghe, giả dụ như là podcast hay là sách, hay là một cái nguồn thông tin nào đấy mà anh trao dồi không? Đây là một câu hỏi bất ngờ, lại là được các bạn lắng nghe nhiều nhất, bởi vì mọi người sẽ thường xuyên hỏi là ủa, tại sao người này có thể có những suy nghĩ hay như thế? Chắc chắn là phải được tích cóp từ những nhiều trải nghiệm, không trải nghiệm thì cũng là học hỏi từ đâu đấy. Thế nên là bọn em cũng xin phép là tò mò hỏi anh Huy.
Với khía cạnh này thì Huy là người đa số, Huy thuộc nhóm đa số của người Việt. Là các bạn biết rồi, đa số người Việt thì đọc ít sách. Huy chưa bao giờ tự hào Huy là người đọc nhiều sách. Huy đọc nhiều tài liệu thì có đó. Nhưng mà Huy gọi là sao? Huy không bị stick, gọi là bị gắn với lại cái hình thức của kiến thức và tài liệu là sách. Mà ví dụ đối với mình thì mình đọc chắc nhiều nhất hàng ngày là Huy duy trì cái thói quen đọc báo và những cái bài viết. Đối với Huy á, sách nó như là một cái meal, một cái bữa ăn mà nó đã phân ra là món khai vị, món chính, rồi món tráng miệng này nọ, rất là bài bản và đầy đủ trọn vẹn. Và chúng ta đến và chúng ta thưởng thức, có thể là thưởng thức một cách trọn vẹn cái chủ đề đấy, đúng không? Chúng ta học được, tiếp cận một cách rất là trọn vẹn cái kiến thức đấy. Huy thì chắc là theo kiểu là thích làm bếp hơn, có nghĩa là mình nghịch với lại cái nguyên liệu này một chút. Mình khám phá cái bước, cái phương pháp nấu ăn này một chút. Nó có thể không hoàn thành là cuối cùng là mình phải ăn cả một cái nồi thịt đấy, hay là mình phải ăn 3 ngày 3 đêm bánh chưng bánh tét thì chẳng hạn. Chứ mình không được có một cái bữa ăn mà nó rất là đầy đủ. Nhưng mà Huy thích cái công việc đấy, và việc mà Huy đọc sách hay đọc tài liệu thì nó cũng hơi giống như làm bếp. Huy sử dụng mạng xã hội cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái mình phải rất là ý thức về việc là mình follow hay là những cái nguồn kiến thức, thông tin mình tiếp nhận nó từ đâu. Và một cách nữa là các bạn có thể đứng trên vai người khổng lồ bằng cách là các các bạn follow những người mà hay follow những người hay á. Thì không nói thừa đó, các bạn hãy follow những người mà hay follow những người hay. Thì các bạn không phải follow 10 người đấy, mà chỉ cần follow một người thôi.
À.
Và cái người này suốt ngày họ share về những cái nguồn hay ho mà họ đọc. Thì Huy gọi là đứng như vai người khổng lồ vậy. Đọc báo nè, Huy hay đọc những cái tài liệu chuyên ngành của mình. Tức là Huy là người đọc khá là bị thực dụng á. Nghĩa là mình cần xài cái gì, mình sắp làm cái gì thì mình đọc cái đấy. Tất nhiên nó không, đối với Huy từng nghe một chị phân tích thì chị nói là cái ý nghĩa của đọc á đối với mỗi người nó rất khác nhau. Đối với nhiều người đọc không phải là để dạy, đọc không phải để đăng status Facebook, đọc không phải là để cảm thấy là mình có hiểu biết hơn, nhưng mà mục đích đối với Huy thì nó hơi thực dụng chút. Có thể là sau này khi mà Huy có được một cái thời gian hay một cái công việc khác mà nó cho phép mình có thể có nhiều cái luxury, tức là nhiều cái thảnh thơi hơn để mà mình nấu một bữa thịnh soạn đàng hoàng á, thì lúc đó sẽ khác. Nhưng mà bây giờ thì Huy đọc từ rất là nhiều khác nhau, và Huy có cái hệ thống là gọi là phân loại cái kiến thức á, để nó khi mà mình cần thì mình có thể lục lại. Thì cái đấy là cái thói quen đọc của mình.
Thế chắc là để kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay thì tụi em xin hỏi một câu mà khách mời nào tụi em cũng hỏi, là anh Huy có thể gợi ý một người bạn hoặc một người quen để có thể tới chia sẻ câu chuyện với Unlock FM giống như anh Huy ngày hôm nay được không?
Nhưng mà có gợi ý như thế này sẽ rất 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 làm khó các bạn luôn. Nhưng mà tại vì các bạn cũng có nói là ngày trước thì các bạn tập trung vào audio, bây giờ có thêm phần hình á. Tôi nghĩ là các bạn có thể thử có một cái tập podcast mà với người điếc chẳng hạn. Sẽ rất là khó.
Cảm ơn anh Huy ngày hôm nay đã tham gia trò chuyện cùng với Unlock FM. Có rất là nhiều câu chuyện đã được kể, và không biết là mọi người sau khi nghe đến đây thì cái thông điệp hoặc là một cái câu chuyện gì sẽ lưu lại với mọi người lâu nhất. Với em thì em nhớ nhất hai chữ bao dung và khoan dung của anh Huy, bởi vì em nghĩ đúng thật sự là nhiều khi mình cần phải chậm lại, mình cần phải khoan dung hơn, không phải chỉ là trước mắt là với chính mình đã, là mình chậm lại để mình thấu hiểu chính bản thân mình, những cái góc cạnh trong con người mình, rồi từ đấy mình mới có thể chứa được thêm nhiều tình yêu với những người xung quanh. Và hôm nay trong những câu chuyện mà anh chia sẻ với Unlock FM thì có rất rất là nhiều những cái khía cạnh khiến cho mình có thể tự soi chiếu vào bản thân, và sau đó là nhìn sang xung quanh để xem là mình có thể làm thêm được điều gì khiến cho cái cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Rất cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến và cho tụi em có thêm nhiều góc nhìn. Và em chắc chắn là các bạn thính giả của Unlock FM sau cái buổi ngày hôm nay cũng sẽ học hỏi được từ anh rất là nhiều. Bọn em cũng xin được chúc anh sẽ tiếp tục cống hiến và công tác tốt để tụi em và các bạn thính giả sẽ được lắng nghe thêm nhiều câu chuyện, thêm nhiều những cái chương mới ở trong cái quá trình anh hoạt động và công tác. Và bọn em cũng chúc anh là sẽ thành công trên con đường mà anh đã chọn nữa, thì chắc chắn là sẽ còn có nhiều những cái chương tiếp theo nó còn khó khăn hơn. Nhưng mà đâu đấy thì tụi em cũng tin là với anh, với cái năng lượng mà tụi em nhận được ngày hôm nay, thì bọn em rất là tin là anh sẽ đạt được nhiều những cái cột mốc mà anh đã hướng đến từ những cái ngày đầu 10 năm trước khi mà anh lựa chọn con đường này.
Cảm ơn Vian, cảm ơn Quyền, cảm ơn Unlock FM. Thực ra Huy rất là ghen tị với các bạn, tại vì các bạn đang làm cái công việc mà Huy thích làm hơn, đó là nghe kể chuyện hơn là kể chuyện. Nhưng mà nếu mà câu chuyện của mình có ích thì đúng là chúng ta nên kể nó ra. Sẽ tuyệt vời nữa là nếu chúng ta có được một cái chỗ để mà chúng ta giúp người khác kể được cái câu chuyện có ích của họ. Cảm ơn tất cả các khán thính giả của Unlock FM, những người mà mình biết là rất là chất, mới đang nghe đến giờ phút này, và chúc cho mọi người cảm thấy là có một cái gì đấy nó hơi xa động một chút, và để cảm thấy là chúng ta có thể bắt đầu một cái gì đó dù rất là nhỏ ngay ngày hôm nay.
Chắc chắn rồi. Cảm ơn anh Huy một lần nữa. Thì xin gửi lời tới các thính giả của chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip bao gồm Giang, Hạo, Khánh Vi, Vi Anh và Quyền. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, và mọi người có thể follow Instagram, Facebook của Unlock FM để kết nối với khách mời và tụi mình. Và đừng quên để lại review của cho Unlock FM trên Apple Podcast hoặc Spotify nếu mọi người yêu thích nội dung của Unlock FM. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh Huy một lần nữa. Bye bye.
Tạm biệt mọi người.